Hay chứ, đầu tiên là coi như con đọc cái bữa trước thầy nói là nó tập được á, nhưng mà cái tập của nó là nhìn vô cái ánh sáng của ngọn đèn rồi giữ cái ánh sáng đó trong cái võng mạc của mình để tạo chấm đỏ, thì cái đó là đâu có đúng đâu thầy, nó đúng không thầy?
Nó muốn làm sao nó làm, nó muốn làm sao nó làm, mà hễ mà nó ra thôi, mình không có đúng với tập gì hết á, kệ nó hễ mà nó làm mà nó ra thì nó ra, rồi cái tính tình nó thay, mình phải để ý tới cái tính tình, mà hễ tính tình nó thay đổi là được hết á.
Thầy nếu vậy thì lúc mà con ở bên nhà thầy á, con nhìn cái ngọn cái ánh sáng đèn của thầy cho con á, con cũng ra chấm đỏ, rồi con đi về đây á,
Ừ.
mà nếu con tập mà con tập với cái ngọn đèn đó thì con vẫn ra, có nghĩa là
Ừ, thì vậy thôi.
con nó lưu cái chấm đỏ đó, rồi khi nó mất con vẫn tạo ra được chấm đỏ mới, rồi con đưa lên trên cao được, con giữ được, nhưng mà không có ngọn đèn thì nó đen thui, nó không có ra gì hết.
Thì tại vì mình, tại vì cái óc của mình, cái tâm của mình nó chưa có hiểu.
Dạ.
Thì mình phải mồi thôi, chứ đâu có gì đâu. Mồi là cái chuyện, mồi là cái chuyện bình thường.
Dạ.
Mồi rồi cái hồi nó quen một hồi là tức là có nhiều người thì là làm lẹ, có nhiều người thì làm chậm vậy thôi, chứ đâu có gì là hay đâu, đâu có gì là đúng đó, không đúng đâu. Nhưng mà cái vấn đề không phải là chấm đỏ chấm xanh,
Dạ.
vấn đề là thay đổi tính tình. Nhưng mà mình thay đổi, mình không có cái chấm đỏ chấm xanh thì mình thay đổi sao mình biết được?
Yeah.
Thì cái chấm đỏ đó nó làm cho người người mình yên lại, thì cái yên đó đó, cái yên đó là mẫu cho mình, rồi mình làm theo đó.
Yeah. Tại tại vì
Nói vậy
từ
thôi.
ngày mà con không có mồi đèn nữa, mà con tập hoàn toàn bằng bằng nhắm mắt hoàn toàn luôn á, thì
À, một cái lệnh của mình đó. À,
con nhìn vẫn nhìn thấy nó thay đổi. Trước đây là coi như nó vặn tùm lum hết, bây giờ ít nhất là cái nhìn của con nó đứng một chỗ rồi, con đã
giỏi.
thấy được một cái chấm đen rồi, nhưng mà để mà
Giỏi.
nó đã thay đổi nhiều lắm so với từ bữa đầu mà con đổi qua cái cách tập này, thì con không biết là con quay lại để
Đúng
con nhìn
rồi,
đèn lại
giỏi.
hay là thôi con đã như gì. Tại vì con nhớ có một bài nào đó con đọc là thầy nói nếu mà vừa niệm mà vừa quán thì tâm lực nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ vô tới
Đúng.
đâu đúng hơn. Dạ. Chứ còn nếu mà
Đúng.
nhìn ngọn đèn thì chỉ có quán thôi chứ không có niệm.
Ừ, thì mình có hay là mình không có, hay là mình làm gì mình làm, miễn làm sao mà
Dạ.
cái đó nó ra là cái chấm đỏ, rồi mình biết nó nằm ở đâu, rồi mình dồn nó vô cái chỗ đó hoài. Chẳng hạn như là
Dạ.
mình mới bỏ cái đồng hồ trên cái học tủ mà nó vô mắt rồi, thì cái việc đầu tiên là mình phải dồn cái học tủ, học
Dạ.
học học tủ, cái học tủ của mình.
Dạ.
Ừ. Thì cái học tủ của mình nó bỏ mắt thì là lần đầu tiên mình phải vô đó mình dòm, chứ đâu phải mình dòm sao hè được, mình dòm chỗ đó trước nữa
Okay. Có nghĩa là lâu lâu con cũng có
chứ, thì
quyền là
mới
con liếc qua cái ngọn đèn chút.
mồi chứ, nó mồi hồi xưa
Dạ.
tới giờ mình làm vậy mà. Ừ.
Dạ.
Nếu mà mình sốt ruột mình chơi thì mình liếc qua cái, còn nếu không mình chơi rồi mình vợ cái tâm của mình bắt nó làm theo ý của mình, cái đó là giỏi à,
Dạ.
cái đó giỏi hơn, cái đó hay hơn, cái đó rất là, cái đó cần thiết. Mình biết
Dạ.
là cái độ mình nhìn nó nặng nề hơn,
Dạ.
còn cái kia là mọi cái nó ra rồi, mình nhìn nó vừa lắm chứ nó không có nặng nề.
Dạ. Thôi, để tập cái nặng nề nó ngon hơn. Mục tiêu phấn đấu lâu dài.
Giỏi, giỏi, cái bây giờ mới gọi là giỏi. Ừ.
Yeah. Vậy con thấy vậy con nói ủa cái này là bữa trước là đã tập rồi, xong thầy nói là không có tốt, mới kia tập phải vừa niệm vừa quán thì cái lực mạnh hơn, mình tập trung mạnh hơn, cho
Đúng,
nên là phải hỏi
đúng,
lại.
đúng,
Dạ.
thì hễ mà mình làm cái gì nó mạnh hơn là đúng rồi đó. Nhưng
Dạ.
mà nếu mà mình làm hoài không ra buồn buồn thì mình mồi cái cho nó lên tinh thần thì dễ dàng thôi, đúng sao.
Dạ có, thỉnh thoảng rồi, nhờ không có phải là mồi, nhưng mà nhiều khi đang tập mà mấy đứa nhỏ nó mở đèn thì nó chiếu vô mắt con thì con lại ra chấm đỏ rồi dữ rồi bất
chơi
hiểu, con thấy cũng vui
luôn
lắm, chơi cũng vui
chơi
lắm,
luôn
nhưng mà con nói
đúng
là cái này không có
rồi
đúng, thầy nói cái kia, cho nên là đi qua làm cái kia.
đúng
Dạ nó cũng phải cho
rồi
mấy
nếu mà
con, nhưng mà lâu lâu
làm
thì
nếu
cũng thấy, có nghĩa là lúc đó thì là mình ra được chấm đỏ, mình biết cái chấm đỏ nó như vậy đó, cho nên mình không ra, cái
mà
mình ngồi mình đi tìm. Dạ hay
đó thôi vậy đó cái
cái
đi tìm cái đi cái tìm là cái cường độ nó mạnh hơn phải cái đại diện cường độ mạnh hơn là mình làm nhưng mà nó làm cái đó cái cường độ đó nó sẽ dẫn tới nhức đầu mà hết nhức đầu là ngừng á chứ không có ráng à
dạ
không có ráng à ừ.
thầy trong cái câu
Rồi
chuyện
tiếp
mà trong cái đường link mà thầy dẫn á, thì thầy có cái đoạn á là ông Phật ổng cho La Hầu La là ngồi quán đề mục, nhưng mà vị thầy của La Hầu La tới thì lại không có hiểu mà chỉ quán niệm hơi thở, thì cái đoạn đó
thế
là
là
con
phát
không hiểu á,
á
cái đoạn đó
thì đúng
là
rồi
chắc
thế
là
là
một
phát
đoạn.
ý ý ý thế là phát ý ý với vào trí tuệ của mình đâu quán quyết gì đâu ông thế là phát là dở lắm á ai ai cũng kêu giỏi chứ mà mình thấy ông dở tại vì ông hồi trước gì ông dùng cái linh tính của ông là ông ngon rồi ông được Phật khen là đúng tại vì ông nói cái khúc nó hay thì đúng nhưng mà ông sử dụng trong cái La Hầu La là tạc lắm tại vì ông nói thì ông đi ngang qua ông thấy thầy đó ngồi kêu ê mày quán niệm hơi thở thành ra là La Hầu La bây giờ có hai ông thầy một ông thầy là ông tổ của mình gọi là ông tổ đi là tức là
Dạ ông cha đó, ông Phật Thích Ca đó.
ông Thích Ca là ông
Dạ
chỗ ông cập tổ còn cái
dạ
một ông nữa là ông thầy của mình là ông thầy trực tiếp của mình
dạ
ông đang ngồi ông coi cái quán cái tâm của ông cái này không phải của tôi cái kia không phải của tôi đâm ra là cái ông phá bệnh kia ông đi ngang ông kêu ê chú mà chú ngồi chú làm cái này thành ra ra ông có ông La Hầu La ông không biết làm sao luôn tại vì đó là hai ông thầy đó mà
Dạ.
ông thầy đã ông thầy rồi là ông nói làm sao là mình làm vậy nhưng mà cái này hai cái lĩnh khác nhau
Dạ.
thành ra là ông lao lao nói rồi ngồi mà nhắm mắt nghĩ nghĩ chuyện đời chứ làm cái gì được thôi đứng lên hỏi hỏi ông sư tổ của chắc ăn đó. Thì khi mà đi lên tới hỏi ông Thích Ca nữa thì ông Thích Ca ông nói cái này là tại vì cái tâm nó dày cái này kia tâm gì là ông giải thích hay hơn đúng hơn thì tất cả những cái đề mục mà đó thì được giải thích sau khi mà La Hầu La tới hỏi tại sao là mặt trăng tại sao là ngọn lửa tại sao là cái gì đó là ông làm cho một giây luôn chứ mà hoa sen trên đá mình làm rồi cái chuyện đó làm rồi
Bây giờ con hiểu rồi, có nghĩa là khi mà ông La Hầu La ổng nhìn vô ổng so sánh cái thân của ổng đẹp đẽ, thân của Đức Ngài Thích Ca đẹp đẽ, thì là coi như ổng bị
đúng
vọng
đúng
vọng tâm, thì là coi như Ngài Thích
ừ
Ca mới cho vô quán đề mục là để cho định cái tâm lại, không có loạn nữa, với lại không có bản ngã nữa, thì là lúc đó là phải quán đề
đúng
mục, chứ còn quán hơi thở không có đề mục là nó chạy tùm lum, nó đâu có phải có đề mục, thì khoan khoan phải có đề mục thì nó mới đứng ở cái đề mục nó mới dừng.
bởi vậy cái
Ồ
anh Xá Lợi Phất là ai cũng nói là đại đệ tử chứ mình đối với hai lúa là lúa đọc cho cũng cái thằng cha rồi đại đại đệ tử chứ mà chết á tại vì cha y quá mỗi lần cái thằng nào sống ngồi sẽ bằng là anh qua anh khạc câu đó. Anh đâu có quán coi người ta đang làm gì thấy không anh không có tin cái chuyện là quán anh tin là cái chuyện linh tính của anh thôi đâm ra là linh tính chặt lắc nhưng mà chặt chặt cái đó thì là có lợi cho bà con là tức là tại vì cái ông Hồ La Hồ La thì ông hay quá nên là hễ mà rắc
Hay
rối là ông đi hỏi sư tổ rồi chắc ăn nhất thì
Nhưng mà lý do vì sao phải quán đề một lần?
ông Thích Ca, ông đâu cứ kêu đơ 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 là phát cái biểu mà ngồi nghe không có, ông đâu đơ là phát đâu. Ông nói sở dĩ cái đề mục mình đưa ra là vậy là vì là cái tâm nó như vậy, ông sở dĩ cái kia là vậy vậy là cái tâm nó kia thì nó làm cho muốn dây luôn. Lúc đó sẽ là pháp mới thì thôi thì bây giờ có gì mình phải quán cho kỹ chứ. Ông sẽ là pháp là ông phớt lờ luôn, ông cứ chỉ theo linh tính thôi. Phớt lờ cái lời nói của Phật Thích Ca, ông sẽ là pháp á, ông làm cho vài cú lần sau này nữa. Ông đâu có quán cái anh Đề Bà Tạt Đa là đệ tử, là không phải đệ tử của ổng, nhưng mà là một người mà từ tu hành ra ra thần thông rồi thì ông chỉ có nghe sao ông nói vậy thôi, ông không có quán, ổng không có quán mà ông nói thôi, thành ra là ông mới khen Đề Bà Tạt Đa. Mà Xá Lợi Phất khen khen Đề Bà Tạt Đa là người ta khéo, thế là vậy. Ông Phật không không cố khen về Đề Bà Tạt Đa, ông Phật im ru không có hỏi, không có trả lời.
Bởi vì phải để ý hỏi mà không trả lời là có vấn đề, chứ không phải hỏi hỏi không trả lời là
Vậy phải thẳng cẩn thận, và là vì vậy mình thì không có đến nỗi mình phải đi vô sự căng thẳng tới như vậy, nhưng
ok
mà
đâu.
bởi vậy cái nguyện của khai lúa là hễ mà hỏi là phải trả lời, chứ không có phải ấn ấn mà nó chặt cái chết mẹ luôn.
Dạ đúng rồi.